จะที่เขาถือพระธรรมเนี่ยแต่ปัจจุบันแล้วอันที่ยืนที่นี้อันที่ยืนที่2 nữa là hôm nay thầy nghe trước pháp về cái vấn đề bố thí không sao thì bản thân tôi có một cái thắc mắc mà ngay từ lúc nhỏ đã có những thắc mắc rồi nhưng mà ít khi nào có dịp trao đổi các thầy thì hôm nay phải nói là cái duyên thành ra là hân hạnh được gặp thầy, xin kính mong thầy giải đáp. Cái tôi xin thưa như hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là hồi nhỏ, lúc còn nhỏ thì đi theo cha mẹ đi chùa, đi theo bà nội đi chùa. Thì đến những ngày lễ lớn hay là các ngày rằm á, thì thấy người ta cúng sanh, thì cũng thấy ngạc nhiên. Đến thì thấy một bên đó thì các người có lòng tốt bố thí, mua những cái lòng chim rồi mở chim ra cúng sanh cho chim tài. Thì cách đó khoảng 5-10 thước thôi, thì có những cái em trẻ, những đứa trẻ đó, nó lại bắt những con chim vừa cúng sanh đó, nó bắt nó trở lại học. Rồi nó đi bán lại cho cái người thì lúc nhỏ đã có một cái thắc mắc rồi, vậy thì thấy là nó cũng có một cái dòng lẫn quẩn, tại sao là cái người bắt và cái người thả. Rồi mới nghĩ lớn cũng sanh đó cũng nghĩ là vậy là ăn đúng hay sai. Cái người mà phóng thí á, phóng cúng sanh thì là tốt rồi, nhưng mà cái người bắt chim á thì mình nghĩ rằng nếu mà không có cái người mua chim thì cái người bắt chim không bắt nữa. Thì nghĩ là ai cũng ai sai đấy. Đó là em nhỏ đã thắc mắc rồi. Rồi lớn hơn á thì muốn tìm hiểu những đạo Phật thì cũng biết là trong đạo Phật có đại thừa, tiểu thừa, các vị sư thì có vị ăn chay, có vị không ăn chay. Thì cũng thắc mắc cái chuyện đó là nếu mà anh xuất gia bị người niệm Phật thì tại sao lại ăn mặn. Thì cũng có hỏi một cái, cũng có trao đổi con vị thì có vị mới nói là những người bán, những người giết mới không phải nó mới có tội, còn tôi không có giết, tôi chỉ mua thôi, tôi ăn, tôi không có tội. Vậy ai đúng ai sai? Đó là hai cái thắc mắc mà vừa qua thì thầy cũng nói qua một câu đó, nhưng mà xin thầy nói rõ hơn những cái đức chi tính dưới khía cạnh đạo Phật thì ai cũng phải sai. xin thầy giải đáp dùm, trình thầy có cái trình độ để mà trả lời.
Chúng tôi xin tóm tắt lại hai câu hỏi. Đó là thứ nhất á, cái việc phóng sanh nó là một cách gián tiếp để cho người ta bắt, và là cái người bạn của chúng ta vừa chia sẻ đó là trong quá khứ anh đã từng chứng kiến cái cảnh trạng các Phật tử mua chim, mở lòng chim ra để phóng thì các cái em gọi là con mồi đó bắt lại để bán lại cho người này. Thì về cái vòng lẩn quẩn của mua và bán, bắt và thả, nó trở thành một cái gì đó mà có thể rất là chướng tai gai mắt, làm cho cái người muốn phóng sanh không còn tấm lòng để phóng sanh nữa. Như vậy trong trường hợp đó, ai là người đúng, ai là người sai, ai là người có phước, ai là người có tội, không ạ? Câu thứ hai đó là vấn đề ăn chay và ăn mặn. Có nghĩa là bây giờ nếu như mà tất cả mọi người trong xã hội, ví dụ những nhà sư Nam Tông và những người Phật tử tại gia đều ăn chay cả, và trong thế giới này đều ăn chay, thì dĩ nhiên sẽ không bao giờ có người ăn mặn. Bây giờ do vì mình có ăn mặn cho nên mới có người sát sanh. Như vậy là cái nguyên nhân của sự sát sanh là do người ăn hay là do người làm hay là do người bán? Cho nên ai đúng và ai sai trong trường hợp này? Chúng tôi xin chia sẻ cái câu hỏi thứ nhất trước. Đó là một cái sự kiện mà chúng ta thấy rằng là nó có nhiều cái khúc mắc nhất. Nó có nhiều cái sự kiện để chúng ta đặt lại vấn đề cái phức tạp, cái mâu thuẫn ở trong cái động tác bàn bố sự sống của phóng sanh. Chúng ta biết rằng về đạo lý nhân quả đó, thì thường nó phải chấp nhận một cái sự kiện, đó là một bên bồi thì một bên bị lỡ, một bên bị tăng thì một bên bị giảm, một bên có giá trị thì bên kia bị thấp giá trị thôi. Quy luật là vậy, trong tất cả các mối quan hệ cũng vậy, một bên chia một bên nổi, một bên khống chế một bên bị khống chế, và nếu như cả hai bên cùng muốn khống chế thì cái khổ đau nó sẽ xuất hiện thôi, nó sẽ đổ vỡ, và tất cả mối quan hệ cũng theo đó mà nó có nhiều cái trục trặc ở trong cuộc đời này. Chúng ta nhìn thấy trên cảnh tượng của những người gọi là bắt chim, nhớ vào trong lòng chúng ta thương tưởng cái đời sống của chúng, cho nên chúng ta muốn bố thí, chúng ta bỏ đồng tiền ra, chúng ta nuôi mạng sống của nó. Này, người khác lợi dụng cái tình thương của chúng ta để bắt nó vào trong lòng, thì như vậy nhân quả trong hai trường hợp này rất là rõ. Chúng ta đang gieo trồng những hạt giống của tình thương, đang gieo trồng những hạt giống của sự sống, đang gieo trồng những hạt giống của sức khỏe, đang gieo trồng của sự sống tự do, và người kia đang gieo trồng một hạt giống ngược lại, tức là hạt giống của bất tự do, hạt giống của tu đày, hạt giống của đày đọa, hạt giống của giam nhốt, hạt giống của mất sức khỏe, hạt giống của giảm tuổi thọ. Và do đó hai bên nó đều gọi là gieo trồng hạt giống, và quả nó cũng chờ trổ ra, có thể cùng một thời, có thể là khác thời với nhau. Cho nên đứng trước cảnh tượng đó, chúng ta bất chấp người kia lợi dụng tình cảm, bởi vì mọi người có được quyền tự do mà, tự do ngôn luận, tự do hành động, tự do làm việc xấu, tự do làm việc ác. Người khôn thì làm việc tốt, người xấu là người không khôn làm việc ác. Cho nên giàu cho có phải chứng với một cách gọi là bất nhẫn như vậy, chúng ta đừng bao giờ thôi thắt cái tâm nguyện gọi là bố thí về sự sống. Chúng ta vẫn tiếp tục gọi là phóng sanh, và người kia họ làm xấu là họ chịu thôi à. Còn nếu như lúc đó chúng ta nghĩ đến sự kiện đó chúng ta chán nản, thì sẽ không bao giờ chúng ta có thể phóng sanh được lắm. Nhưng mà nó lại có một sự kiện rất là khó lý giải. Như chúng tôi đã nói ngay từ đầu, là người Ấn Độ không hề giam nhốt, cho nên cái nhu cầu phóng sanh của họ không có. Nhưng mà kể từ khi Phật giáo Đài Loan và Phật giáo Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, các những ngôi chùa ở trên đất Phật, thì lúc bấy giờ cái nhu cầu bắt chim ở một số người nghèo là bắt đầu xuất hiện. Là bởi vì họ có nhìn thấy những người nghèo họ không có phương tiện để sống, cho nên họ tìm cái cách nào để họ có được chén cơm ăn áo. Họ nhìn thấy cứ mỗi lần người Trung Hoa, người Việt Nam, người Nhật Bản, người Triều Tiên đến đất Phật là mang theo những lồng chim, mang theo những con cá để mà thả xuống sông, để mà thả ra ngoài bầu trời không gian xanh bao la. Cho nên họ tìm cách họ bắt. Và do đó cái việc mà bắt chim á, bắt đầu bắt cá, bắt chim bắt đầu đã xuất hiện ở Bồ Đề Đậu Tràng, và đã xuất hiện ở các Phật tích còn lại. Thì đó là một sự hoàn toàn gọi là rất là đau buồn, rất là đau lòng. Chứ là họ lợi dụng một từ bi để làm những việc xấu. Mà nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta làm một cách tuyệt đối đó, để không tạo điều kiện cho người khác gieo trồng những cái hạt giống bất thiện trong tương lai, thì trong suốt thời gian chúng ta làm cái công việc đó, thì bao nhiêu cái loài vật này sẽ bị khổ đau rất lâu dài. Cho nên tìm đến một cách tuyệt đối là không được. Khó lắm. Làm thế nào để tất cả mọi người đều ý thức được chuyện đó, để không còn làm chuyện đó nữa, không làm chuyện phóng sanh nữa, và những người kia sẽ không còn cơ hội để mà giam nhốt, để mà bắt tới bắt lui, để mà bán sống ở trên đồng tiền của chị mà giá trị buôn bán đó nữa. Khó vô cùng. Cho nên thôi chúng ta cứ làm, còn ai làm xấu thì họ cứ chịu thôi. Cho nên cũng trong một hành động, trong một sự kiện của con chim, của những con cá, của những con rùa, chúng ta thấy phước và khổ đau xuất hiện, hạnh phúc và không hạnh phúc nó có mặt, khôn và không khôn nó được phân bài, thiện và ác nó phân ranh giới. Cho nên là chúng ta cứ đi theo con đường mà Đức Phật đã dạy. Còn người kia lợi dụng thì họ chịu cái hậu quả xấu của họ thôi. Thì theo chúng tôi là như vậy. Nhưng mà tìm một cái cách tuyệt đối khó lắm. Dầu chúng ta có thể gặp trường hợp đó, chúng ta không có mua đi nữa, thì những người kia cũng bắt. Bắt rồi bán được thì họ lấy làm thịt ăn thôi. Ăn riết rồi không có thì họ giải nghệ. Thì trong suốt thời gian đó thì không biết bao nhiêu con nó sẽ và sẽ phải tiếp tục chết. Vấn đề là chúng ta vẫn tiếp tục phấn thí, vẫn phóng sanh. Nhưng mà song song với sự phóng sanh và bố thí đó, chúng ta khi mà mua từ cái lồng chim của người bán, từ ngay cái hồ cá của cái người nuôi, chúng ta phải nói với họ rằng là hãy nên từ bỏ cái nghề này đi. Bởi vì cái nghiệp gọi là sát hại, cái hành nghề buôn bán của các loài động vật trên cái giá trị sự sống đổi bằng giá trị gọi là kinh tế, nó tạo cho cái đời sống của mình là nghèo khổ từ cái đời sống trước kia. Lúc nào chúng tôi mua chim phóng sanh đều, chúng tôi đều góp ý như vậy. Thì dĩ nhiên nghe không là chuyện của họ thôi, nhưng mà ít nhất là họ gieo trồng được một cái kiến thức về Phật pháp, họ gieo trồng được một cái tình thương từ quan niệm của nhà Phật, họ gieo trồng về một cái quan niệm bình đẳng sự sống đối với các loài chúng sanh. Có thể họ chưa làm lúc này, nhưng mà đến một lúc nào đó khi cơ bệnh xuất hiện với họ, họ chỉ là có lẽ là một lúc nào đó tôi đã từng nghe một người Phật tử đã khuyên chúng tôi gì đó, một ông thầy chùa đã nói chúng tôi gì đó, nhưng mà lúc đó tôi thấy giá trị bây giờ, thấy rằng là cái tiếng chim kêu nó cứ làm cho mình bị khủng hoảng. Chỉ có con động vật mà mình sát sanh sát hại, mình buôn bán, nó làm cho mình nhớ là mình bị gọi là khổ đau, mình bị dây vò. Cái chuyện trạng thái đó nó có, ai đã từng làm nghề đồ tể là chắc chắn phải hiểu điều đó. Ai đã từng gọi là làm những cái nghề gọi là bán chim bán cá đều biết những chuyện đó cả. Dù người đó là rất là lực lưỡng, không sợ hãi, có thể là gọi là đã từng ra trận, chưa bao giờ sợ cái chết là gì, nhưng mà đến lúc cần qua đời, cái khủng hoảng đòi mạng sống của những loài động vật đó có thể tồn tại dưới dạng sức một cái ảo giác, có thể tồn tại dạng sức một cái sự linh cảm, có thể tồn tại với một dạng thức này một dạng thức kia, nhưng mà tất cả những cái đó nó đều tác động làm cho cái đời sống khổ đau của mình gia tăng gấp bội. Cho nên khi chúng ta phát tâm phóng sanh, chúng ta phải gieo hạt giống ý thức về sự sống ở những người gọi là nuôi những cái hạnh nghiệp không tốt đó, rồi từ từ họ sẽ hiểu ra được. Ví dụ như là khi chúng ta chứng kiến một em bé bắt lại những con chim đó, chúng ta có quyền gọi là yêu cầu nó không được bắt, là bởi vì chúng ta nói rằng nó thuộc về sở hữu của mình, nó theo một cách thức nào đó nó là thuộc sở hữu của mình. Chỉ cái sở hữu này nó không phải sở hữu theo cái kiểu mình bảo vệ nó, mình giật gió, mình ai đụng tới nó mình sẽ đánh, mình sẽ rầy, mình sẽ la, nhưng mà mình phải viện cớ nó là sở hữu, mặc dù đạo Phật không chấp nhận có cái sở hữu, nhưng mà mình phải nói như vậy để cho những đứa bé này nó phải bỏ bàn tay nó ra, để cho các con chim có thể bay về trời xanh bao la, để cho các con cá có thể tung tăng bơi lệ trên sông. Thì dĩ nhiên là tất cả những loài chim loài cá nó đều có quy luật vận hành và tuổi thọ của nó. Có con thì sống mấy tháng, có con thì sống mấy năm, có con vừa mới thả ra là nó chết rồi. Trong một lần mà phóng sanh thì chúng tôi đã từng chứng kiến, chúng tôi không bao giờ để cho cái lồng chim phóng sanh đó chờ hết thời kinh mới phóng sanh, là bởi vì chúng ta giam nhốt nó thêm một tiếng đồng hồ nữa. Khi mà ai tới đời phóng sanh là chúng tôi tới phóng sanh này không cần phải đọc kinh. Người đọc kinh 15 phút nó còn khổ đau 15 phút, mà các loài chim nó có biết nghe ngôn ngữ con người đâu mà hiểu được chuyện gì. Cho nên giá trị của sự tụng kinh trong trường hợp này không có giá trị gì cả. Do đó chúng ta chỉ cần chú tâm thật là nhiều, chúng ta có thể vận dụng bằng cái ngôn ngữ của tâm. Và theo nhà Phật nói rằng là chúng ta có thể là không còn thân thể vật lý, chúng ta có thể không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng mà qua ánh mắt, qua cái cách biểu đạt, qua cái tình thương, chúng ta có thể thiết lập được cái sự hiểu biết, không ạ? Ví dụ chúng ta gặp người khác vơ tay như thế này thôi, thì chúng ta biết rằng cái tình thân thuộc, cái tình bạn bè nó có thể có được thiết lập giữa chúng ta và người kia. Hoặc là chỉ cần nhìn nhau, có thể không nở một nụ cười, không nở một cái chào hỏi gì hết, nhưng mà chúng ta biết rằng người kia đang có thân thiện với mình, đang có thiện cảm với mình, và mình thiết lập, mình chấp nhận cái thân thiện thiện cảm đó. Thì đối với các loài động vật cũng vậy đó. Cho nên khi mình phóng sanh là mình phải chuyên tâm vào trong cái lúc đó, mình mong rằng tất cả những nghiệp chướng của cái loài động vật này nè, nó gieo trong quá khứ để dẫn đến cái đời sống của cái kiếp xuất sinh, hoặc là do vì nó chấp mắc về tài sản sở hữu vật chó mà nó đã gieo trồng ở trong quá khứ, cho nên nó cứ phải lẳng quẳng trong gia đình để nhìn thấy được những cái mà mình đã gieo trồng, mình cái mình đã thành công, những cái mình đã có, thì mình phải nói với nó bằng cái trực tâm của mình, làm cho nó hiểu ra được rằng tất cả cái đó không phải là sở hữu của tôi, tất cả những cái đó không phải là cái mình có thể bám víu mà được hạnh phúc, hãy buông nó đi mà ra đi. Cái thứ hai nữa, nếu như nó được đào thai thành các loài động vật này do từ cái nghiệp sát sanh nhiều quá, thì nó phải ăn năn hối hận để nó tìm được một kiếp sống trong tương lai tốt hơn cái kiếp của các loài động vật. Thì mình cần phải tâm niệm hai điều đó, và cái cường độ, cái mức độ, cái sự chuyên tâm tâm niệm trong trường hợp này nó làm giá trị của từ bi được gia tăng, nó thiết lập được một cái ngôn ngữ mà các loài động vật kia có thể giao cảm được. Cho nên một người nào đó mà có thân cận gần gũi, thương chăm sóc các loài động vật nhiều chừng nào, thì sau này cái kiếp sau á, những cái con đó đó khi mà được siêu sanh thoát hóa, nó sẽ trở thành đệ tử của mình, hoặc là trở thành những người thân thuộc của mình, bởi vì cái thiết lập tình cảm trong trường hợp này nó là một cái chất liệu để cho cái tình thân đó nó được diễn ra ở chiều kích này hoặc là ở chiều kích khác. Cho nên chúng ta phải tin cái nhân quả ở những cái nho nhỏ như vậy. Do đó chúng ta vẫn cứ phải làm, còn ai làm xấu thì chuyện họ chịu, chúng ta vẫn phải giải thích cho họ biết. Nhưng mà nếu họ không chấp nhận thì họ đã bị say mê quá nhiều, si mê quá nhiều, và do đó cái quả báo xấu ở họ nó càng cao. Nhưng mà nếu như một người nào đó họ đặt lại, tại vì mình từ bi quá cho nên người kia mới bị tạo nghiệp, thì lúc đó chịu thôi à. Chịu thôi, bởi vì cái đạo lý á, nó đòi hỏi đến cái sự tiếp nhận. Mà nếu như người đó có kiến thức, hoặc là người đó nó gọi là tôn trọng cái đời sống nhiều quá mà không tôn trọng những giá trị của tình thương của các loài động vật, thì người đó sẽ mang cái hậu quả vào bản thân của họ. Thì chuyện đó chúng ta phải chấp nhận rồi, chứ là chúng ta còn hết cách rồi. Cho nên là cứ làm Bồ Tát đạo để cho các loài chúng sanh được an vui, còn kẻ xấu thì sẽ bị khổ đau từ những cái đó. Trong cái câu hỏi thứ hai đó là tại sao là một nhà sư mà còn phải ăn mặn? Cái này nó thuộc về cái nguyên nhân lịch sử, chúng ta phải thông cảm trước. Trong thời của Đức Phật thì vấn đề tất cả các nhà sư phải sống bằng hành khất, tức là nuôi thân của mình bằng cái cách tựa là tạo cơ hội cho quần chúng gieo trồng những hạt giống công đức. Và cái quan niệm văn hóa của người Ấn Độ không bao giờ chấp nhận một nhà sư dù của trường phái tôn giáo nào làm kinh tế, lao động, có chức nghiệp, là bởi vì họ nói rằng là nếu như anh làm chuyện đó, nếu như chị làm chuyện đó thì anh và chị tu sĩ cũng giống như chúng tôi, không có gì khác hết. Cho nên các anh chị phải lo về cái chức năng tinh thần và tâm linh, còn chúng tôi lo về cái chức năng kinh tế và quản trị xã hội, và hai bên này hỗ trợ với nhau một cách rất là mật thiết. Cho nên nào mà có hai cái đó nó hòa nhịp với nhau thì hạnh phúc nó sẽ bắt đầu có mặt. Chúng ta vẫn còn nhớ triết gia Plato đã từng dựng lên một học thuyết gọi là Republic đó mà, tức là dân chủ. Trong cái tác phẩm Dân Chủ của ông ta đó, ông ta đưa ra một mẫu hình lý tưởng về một cái xã hội an bình thịnh trị, mà cái nhân vật cai trị cao cấp nhất là vua, mà theo ông ta định nghĩa bằng một cái từ rất là hay, đó là gọi là King Philosopher, hoặc có người dịch đó là Philosopher King, tức là nhà sư triết gia, là ông vua triết gia hay triết gia nhà vua. Tại sao Plato đã dựng lên một mẫu người lý tưởng như vậy? Tại vì theo ông á, là một nhà cầm cân nảy mực về chính trị và quân sự của một đất nước đó, mà nếu không có được cái giá trị của sự hiền triết, không có giá trị của kiến thức đó, thì cái con đường dấn thân phục vụ cái sự độc đoán của ông ta đó, có thể đẩy đất nước này vào trong khổ đạn, có thể làm cho tất cả những con người từ thế này sang thế kia bị chết bằng một cái bằng cái sự vô minh của mình, chẳng hạn như Hitler của đại dịch thế chiến chẳng hạn. Đó. Cho nên ông ta mong mỏi, nhưng mà rất tiếc là cái học thuyết toán đã không được ứng dụng ở trên cái nơi mà Plato đã được sinh ra, và cái nền văn hóa đã được truyền bá như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy có một sự kiện ngẫu hợp, nó lại xuất hiện ở Tây Tạng, tức là một nhà sư vừa là vua vừa là lãnh đạo tinh thần, không ạ? Nó giống y hệt vậy thôi, nó là một cái biến thân, một cái hậu thân của học thuyết Plato, tình cờ mà rất là hay. Cho nên là cái giá trị của trí tuệ nó rất là lớn, là lớn đến độ nếu chúng ta thiếu nó thì khổ đau có thể có mặt. Vì vậy là đời sống của nhà sư đó, nó phải gắn liền với đời sống của tinh thần, với đời sống của tâm linh, và do đó đó nhà sư mới có những cái giá trị đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Thì thời của Đức Phật, chúng ta biết rằng là Đức Phật quy định đó, cứ mỗi một ngày như vậy đó, là các nhà sư chỉ được đi hành khất một lần, nghĩa là ăn một cử, và cái cử ăn đó phải trước 1 giờ trưa, từ 1 giờ đến 1 giờ trưa, rồi sau đó là chúng ta không ăn nữa. Như vậy nó có 3 giá trị trong cái lời dạy này của Đức Phật. Giá trị thứ nhất, Đức Phật khuyên chúng ta là phải tiết chế cái cơ năng và cái sản phẩm tiêu thụ trong con người của mình. Nếu như là người thế gian, họ lao động, họ làm nghề nghiệp, họ dấn thân ở trong cuộc đời để gì? Để có được chén cơm nè, có được manh áo nè, có được đồng lương nè, chủ yếu cũng để phục vụ cho ăn mặc, ngủ nghỉ thôi không ạ? Thế muốn cái đó là muốn cái chính mà. Không có cái này là đời sống không được gọi là hạnh phúc, đời sống không được gọi là an bình, đời sống không được gọi là thoải mái. Cho nên ai làm cũng phải mua cái nhà trước, cho đến là có xe hơi, cho đến là có các phương tiện sử dụng trong gia đình, đầy đủ hết cái đó mới được gọi là hạnh phúc. Còn thiếu thì hạnh phúc nó không được trọn vẹn. Thì như vậy là nhà sư gọi là phải gọi là trở thành một mẫu người, gọi là hạn chế một cách tối đa về cái điều kiện tiêu thụ, và tiêu thụ một cách gọi là có chọn lọc, tức là chỉ đưa vào trong cơ thể của mình những gì cần thiết cho sự sống. Nó liên hệ đến thể chất, nó liên hệ đến thể trí, nó liên hệ đến sức khỏe của tinh thần. Bởi vì bên Ấn Độ đó, ăn uống nó được xem như là một phần của nền văn hóa, một phần của đời sống đạo đức, một phần của tư cách. Cho nên nếu như một nhà sư sau khi ảnh hưởng truyền thống của Phật giáo Đại thừa mà còn ăn mặn thì người ta rất là khinh thường, người ta coi rất là rẻ rung. Nhưng mà nếu chúng ta đặt cái câu chuyện ăn mặn và chay vào trong cái bối cảnh lịch sử văn hóa cách đây 26 thế kỷ, nơi mà lúc đó chưa có ăn chay cả, thì chúng ta rất là dễ dàng chấp nhận tại sao Đức Phật cho phép ăn mặn. Là bởi vì là một người hành khất, chúng ta không được quyền yêu cầu, chúng ta không được quyền xin xỏ, mà ai cho cái gì chúng ta nhận cái đó. Đức Phật chấp nhận là nếu như chúng ta ăn trong trường hợp chúng ta không có yêu cầu, chúng ta không hạ lệnh, chúng ta không bắt buộc người ta phục vụ cho mình, thì trong trường hợp thịt được phục vụ trong trường hợp đó, nó sẽ được gọi là thịt thanh tịnh. Nghĩa là ăn trong trường hợp đó, cái nghiệp sát nó vẫn có, nhưng mà có ở mức độ gọi là thấp nhất, để cái khổ đau nó có thể là ít nhất. Đức Phật đưa ra tức là 3 tình huống được gọi là một cái tập thực thanh tịnh. Thứ nhất là chúng ta không thấy cái người gia chủ đó tặng tay giết cái con vật này để phục vụ cho chén cơm của mình, trong ngày ăn đoạn. Chúng ta cũng không nghe cái âm thanh của các con vật đó bị la, hét, bị giết chết để phục vụ cho chén cơm của mình. Chúng ta cũng không hề có những cái hoài nghi nào rằng là gia đình đó làm cách lén lút để phục vụ cho mình. Bởi vì trong lúc mình hành khất, mình cứ đi thôi, không hề sinh nha. Cái quy luật hành khất của nhà sư đó là không hề sinh sọ. Chúng ta cứ đi một cách thông dong tự tại trong cuộc đời. Mắt mình không được nhìn quá ba thước từ phía trước. Rồi là tay mình là cầm một cái bình bát. Và lúc nào mình cũng quán niệm, gọi là chánh niệm tỉnh thức từng bước thảnh thơi thôi. Còn ai gọi là họ muốn gọi là gieo trồng cái ruộng phước thì họ cứ đặt cái phần cúng dường vào trong bát của mình. Và đặt cứ như vậy đầy là chúng ta về, chúng ta không được quyền nhận thêm. Để giảm thiểu một cách tối đa, gọi là cái lòng tham, cái sự hưởng thụ trong cuộc đời của một người xuất gia. Và từ đó người xuất gia mới có được điều kiện gọi là trao dồi đời sống tâm linh và đạo đức của chính mình. Cho nên là khi người ta cúng cho mình một phần mặn thì mình ăn mặn, người ta cúng chay thì mình ăn chay, cứ như vậy thôi. Và do đó ăn chay trong trường hợp đó nó hoàn toàn không phải là sự ra lệnh. Và Đức Phật có thể giải thích thêm như thế này, tức là dựa vào tinh thần của Đức Phật chúng ta có thể giải thích thêm. Nếu như ở trong một cái ngôi chợ của những người ăn mặn, cứ một ngày như vậy người ta giết thịt là 20 con gà, 10 con heo, 5 con bò, ví dụ như vậy. Bây giờ đó là những người gia chủ họ mua về rồi họ làm cho gia đình của họ ăn. Và dĩ nhiên đó, là người mẹ người cha mà rộng lượng thì không bao giờ làm gọi là vừa mà phải làm dư. Cái người sang là luôn luôn làm dư. Có thể mình ăn có 5 phần nhưng mà mình phải làm 7 phần để mình chừa lại. Và ai có thể ăn nhiều có được người để ăn. Thì lúc bấy giờ chúng ta đi hành khất qua họ tìm thấy trong gia đình còn gì họ cúng như cái đó. Lúc bấy giờ họ đem ra họ cúng thì chúng ta phải biết rằng là cái 20 con gà, 5 con bò, 5 con heo và 3 con bò đó, dù chúng tỳ kheo, những vị xuất gia có đi ngang qua gia đình này, không đi ngang qua gia đình đó, có nhận phẩm vật cúng dường hay không nhận phẩm cúng dường, thì cái số lượng các loài động vật thải thể bị giết đó, nó cũng sẽ phải bị giết như vậy thôi. Nó không sẽ không tăng mà cũng sẽ không giảm. Nó là cái nhu cầu của chợ búa. Và ai làm nghề đồ tể thì họ sẽ biết rằng là cái ngôi chợ của mình sẽ bán được mấy con gà trong một ngày. Cái độ chênh lệch nó có thể là 5 con, 10 con thôi chứ không chênh lệch nhiều. Cho nên họ biết được, còn có mùa nào cái số lượng nó có thể tăng gấp 2, gấp 3, còn mùa nào thì nó có thể giảm gấp 2, gấp 3, là tùy. Thì thường á, cái mùa rằm tháng 7, từ cái ngày mùng 1 cho đến ngày 30 tháng 7 âm lịch, ở các chợ Việt Nam số lượng mà cái thực phẩm mặn được bán ra chợ nó giảm đi gọi là gần như là 3/4. Đó là những người bán buôn bán thịt họ thường nói với chúng tôi chuyện đó. Nhưng mà qua những cái tháng này thì cái số lượng ăn mặn nó sẽ gia tăng lên. Tức là người ta ăn mặn người ta cũng sợ lắm. Cho nên đến những tháng đó người ta làm công đức, làm từ thiện, làm phước báo cúng dường, nên tạo được kỳ ăn chay để cho gia đình mình được tốt. Theo quan niệm không được như vậy. Thì trong trường hợp đó ăn chay á, ăn mặn nó là một cái chuyện mà bắt có chị, mình không được quyền lựa chọn. Nhưng mà vấn đề đặt ra là trong cái xã hội ngày nay, tu sĩ gần như là ở các nước không còn cái truyền thống đi khất thực nữa, ngoài trừ là Thái Lan, Lào và Campuchia, ba nước mà truyền thống Phật giáo rất là mạnh. Thì như vậy là các nhà sư ăn mặn thông thường ở trong chùa của mình, phải không ạ? Và do đó các Phật tử là thường cúng dường xe tăng á. Nếu có người mà không hiểu đạo nhiều đó, họ thường họ hỏi một cách công khai là sư ngày mai con muốn cúng gì cho tăng, sư muốn ăn gì, thịt heo, thịt gà, thịt bò, muốn ăn loại gì. Thì như vậy là chúng ta đã làm những điều sai lầm. Và dĩ nhiên á, nếu nhà sư nào mà gọi là thoải mái quá đó, thôi đừng có làm thịt bò, bởi vì thịt bò sẽ bị gan ăn vô tiêu sớm lắm. Cũng đừng có thịt gan bởi vì sư có bị mỡ trong máu, ngon ngon là thịt gà, vì cái thịt này không phải là thịt đỏ, thịt trắng, cho nên là độc tố đó. Lúc bây giờ chúng ta đang ra lệnh không ạ? Chúng ta đồng tình với sự giết. Chúng ta không phải là không thấy, không nghe, không nghi, mà còn ra lệnh, còn đồng tình để cái sự giết đó được diễn ra để cúng dường. Lúc bây giờ cái thịt đó được ăn không còn gọi là thịt thanh tịnh nữa, nếu trường hợp đó diễn ra. Cho nên là trong cái xã hội hiện đại, khi mà cái định chế xã hội đã được thiết lập, các nhà sư nhiều ở trong chùa đó, và cái truyền thống đi các thực là không còn nữa, thì chúng ta nên ăn chay cho nên nó tốt. Bởi vì ăn chay như vậy nó vẫn tốt cho sức khỏe. Cái thứ hai là tình thương nó bị thiết lập rất là tốt đó, rất là tốt. Nhưng mà thương á, cái ẩm thực nó tạo thành thói quen. Một con người mà khi mà quen ăn chay rồi đó, chỉ cần nghe cái tiếng, nghe một cái chén, cầm một cái chén mà đã được phục vụ thịt rồi các đồ mặn nói chung, cảm thấy là khó chịu lắm. Nghe cái mùi là mình thấy ớn muốn ói rồi. Nếu mình ăn chay 30 năm mình nghe mình càng khó chịu nữa. Cho nên đó là cái gì nó cũng tạo thành thói quen. Mình ăn mặn riết thì nó cũng thành thói quen. Ăn chay riết thì nó cũng thành thói quen. Một cái thói quen là nuôi dưỡng từ bi. Một cái thói quen là nuôi dưỡng cái không từ bi. một cái thói quen là bảo vệ sự sống, một thói quen là giết sự sống, tất cả đều thói quen hết. Cho nên nếu mình là một người khôn ngoan thì mình nên tạo thói quen nuôi dưỡng sự sống là phát triển lòng từ bi, và nó trở thành một cái gì đó rất là tốt cho mình và cho các loài động vật liên hệ đến sức khỏe, mạng sống của mình ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên là nếu chúng ta là những người Phật tử của Phật giáo Nam Tông, hoặc là nếu quý vị có điều kiện cúng dường cho Phật giáo Nam Tông, cho các nhà sư, thì đừng bao giờ cúng dường đồ mạng. Nhưng mà nó có một cái nghịch lý nó đã diễn ra, tạo thành một cái mâu thuẫn giữa ăn chay và ăn mặn giữa hai truyền thống từ trước đến giờ. Đó là một trong năm điều kiện phá hoại Phật pháp của Đề Bà Đạt Đa đề nghị lên Đức Phật. Đó là yêu cầu tất cả các tu sĩ ăn chay. Và trong cái học thuyết của Nam Tông đó, họ đưa ra là Đức Phật ba cái chuyện này. Đức Phật nói là vì Đề Bà Đạt Đa là cái người muốn thay thế Đức Phật lên lãnh đạo tăng đoàn, cái lòng bản ngã ông ta gia tăng, cái con người của ông ta nó không còn con người có lương tâm đạo đức nữa, cho nên Đức Phật chấp nhận. Và từ đó bên Nam Tông lấy đó là một cái cớ, một điều kiện để không bao giờ chấp nhận cái việc ăn chay, không bao giờ chấp nhận. Mặc dù cái định chế sau hiện tại việc đi mua đồ chay là chuyện rất là dễ dàng, không khó khăn gì cả, nhưng mà đã trở thành thói quen thì khó bỏ dữ lắm, rất là khó bỏ. Cho nên khi mà gắn cái vấn đề mà ăn chay trở thành cái điều kiện nữa là phá hoại tăng đoàn của Đề Bà Đạt Đa, thì rất là khó chấp nhận ăn chay như là một điều kiện, như là một cái cách mà quan niệm văn hóa ẩm thực như là người Ấn Độ đã làm ở quá khứ do ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa. Cho nên chúng tôi nghĩ đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Cái thứ hai nữa, năm điều đó đó theo chúng tôi là người ta đã gán vào trong miệng của Đức Phật. Đức Phật không hề nói chuyện này. Với tuệ giác của Đức Phật, với tình thương bao la của Đức Phật, thì Đức Phật không bao giờ không khuyến khích ăn chay. Chuyện đó là chuyện chắc chắn. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có nói ra một lý do tại sao Đức Phật cho phép ăn tam tình nhục, là bởi hai lý do căn bản. Lý do thứ nhất, trong một cái truyền thống văn hóa ăn mặn và đạo Phật được thành lập quá mới, mà nếu như buộc tất cả những người theo truyền thống Bà La Môn giáo trở thành những người ăn chay trường thì họ khó làm được lắm. Cho nên họ có thể ăn chay 50%, 60%, 70%, đó là trường hợp ăn chay tam tình nhục, không thấy, không nghe và không yên. Nhưng mà khi mà giáo đồ của Ngài được phát triển, quần chúng đã được hiểu về đạo lý của tình thương, của từ bi, của tuệ giác mà Ngài đã dạy, cho nên họ đã không còn cúng dường cho giáo nhà sư các cái phẩm vật mặn nữa. Cho nên từ đó về sau, cái truyền thống ăn chay đã trở thành một cái bản chất văn hóa ẩm thực của nhà Phật Đại Thừa. Đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai, Đức Phật nói nó có những tình huống mà việc ăn mặn có thể được chấp nhận ngoài cái tam tình dục. Đó là nó có những dùng, đặc biệt là những cái dùng nó liên hệ đến Hy Mã Lạp Sơn. Chúng ta biết là tuyết phủ quanh năm, và cái dùng tuyết phủ á, thì thường cây cỏ nó khó được lớn được lắm, trồng 10 mà nó chỉ được 1 thôi, có thể là không được gì cả nữa. Cho nên rau quả làm sao mà có để ăn, cái thứ hai ngũ cốc nó cũng không tồn tại nữa. Như vậy những người sống ở cái vùng mà gọi là tuyết rơi thì thường có nhu cầu ăn mặn, bởi vì cái lạnh nó đòi hỏi đến cái nhiệt lượng trong cơ thể, mà cái thực phẩm thịt á, nó tạo thành cái nhiệt lượng. Rượu nó trở thành một cái nhu cầu thứ hai, bởi vì rượu nó làm ấm con người, thuốc lá là cái thứ ba. Cho nên những người sống ở tuyết á, là bỗng nhiên là rơi vào trạng thái của ba cái này thôi, nó trở thành giống như một cái gì đó để bảo vệ sự sống. Cái thứ hai nữa, chúng ta có thể chôn một cái con vật ở dưới tuyết á, có thể một tháng trời mà nó không bị hư, nó giống như cái tủ lạnh vậy đó, nó còn hơn tủ lạnh nữa. Trong khi đó nếu chúng ta để một cái bó rau ở trong tủ lạnh mà chừng 10 ngày thôi, rau đó sẽ bị úng liền, nó bị úng. Cho nên nó không còn một cách nào khác là người ta phải buộc ăn mặn. Thì bạn nói nếu như tu sĩ sống ở trong những môi trường hoàn cảnh điều kiện khắc nghiệt như vậy đó, thôi thì ăn mặn cũng là cái chuyện quả hoàng, nhưng mà đừng tự ta mình giết đó, mình không có thể cách này cách nọ để mình ăn, mình hạn chế nghiệp sát sanh một cách tuyệt đối. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy người Tây Tạng ăn mặn gần như là gọi là 85% người Tây Tạng là ăn mặn, là bởi vì họ sống ở vùng tuyết phủ, họ phá mặn thôi. Nhưng mà điều rất là đáng tiếc diễn ra là khi mà họ gọi là tị nạn và lưu vong ở trên đất nước Ấn Độ, họ không chịu ăn chay, bởi vì đây là một đất nước của nền văn hóa ăn chay mà họ lại ăn mặn. Cho nên là Phật giáo Tây Tạng khó có thể phát triển được ở Ấn Độ, có thể là truyền bá ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, ở Úc, ở các châu ngoài trừ ở Ấn Độ. Người Ấn Độ họ nói rằng là thông qua cái cách ăn uống của anh, tôi biết anh đang ở trình độ đạo đức nào. Thông qua cái cách mà anh thương loài động vật, tôi biết rằng cái tâm linh anh ở mức độ nào. họ quan niệm như vậy. Cho nên ăn chay là một điều kiện rất cần thiết để làm đạo Bồ Tát ở Ấn Độ là một cách thành công. Chúng ta biết là những cái ngôi thiền viện tu viện lớn của Tây Tạng, Tạng Độ có thể nuôi là 3.000 tăng sĩ, 4.000 tăng sĩ, ví dụ như là tu viện Sira. Nhưng nếu quý vị có dịp tới đây để tham quan, đáng mừng lắm. Trên cái truyền thống tu rất là hay, rất là nghiêm minh, thiền quán tu tập học tập rất là đúng truyền thống Đức Phật. Nhưng mà do vì ăn mặn, một ngày như vậy họ giết gần 30 con bò. Vì nếu như mà mua ngũ cốc tiền đâu mua, thì bò và trâu á, ở Ấn Độ người Ấn Độ không ăn, cho nên họ phải nhờ những người Hồi giáo mua giùm, tại vì Hồi giáo được quyền ăn bò. Và do đó thịt bò bán rất là rẻ Ấn Độ, đó là cái thịt rẻ nhất mà chỉ có người Thiên Chúa giáo và người Hồi giáo ăn thôi. Vì do đó đó, nếu mà làm thịt của các con bò mỗi một ngày vậy thì cái tiền chợ búa nó sẽ giảm xuống rất là cao. Thì do vì lý do kinh tế mà cái nghiệp sát nó vẫn tiếp tục được diễn ra. Mình mua thì người ta phải giết thôi, thì trong trường hợp này nó cụ thể hơn. Nếu mình không đặt 30 con bò thì không ai giết 30 con bò, thì đó là một cái điều mà cái nghiệp sát nó đã được thiết lập một cách trực tiếp. Đó là một điều rất là đáng buồn. Và dĩ nhiên là trong truyền thống của họ, họ quen ăn mặn rồi, giờ họ khó ăn chay lắm. Những nhà sư Tây Tạng bắt đầu có dịp đi truyền bá, ví dụ thông qua những cái cuộc triển lãm xá lợi ở các ngôi chùa Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, hoặc là họ đã từng làm những cái mạng Đà La tu tập ở những cái chỗ này, hoặc là họ đã từng giảng kinh thuyết pháp, tạo dựng những pháp hội cho những cộng đồng châu Á nói chung. Thì lúc bấy giờ họ thấy ăn chay như là một nhu cầu, và trong số các nhà sư đó đã có người bắt đầu ăn chay. Thì chúng tôi thấy là đó là một cái sự chuyển biến, một sự chuyển hóa tốt. Và niềm hy vọng á, nếu tất cả trong tương lai ai cũng đều ăn chay trên cái hướng như vậy đó, thì đó rất là tốt cho các loài động vật. Cho nên trong trường hợp ăn chay mà nếu mình không ăn á thì người ta khó làm. Dĩ nhiên là nếu mà cả một cái làng xóm đó mà không ai ăn mặn cả, như là ở làng xóm của Ấn Độ, thì cái làng đó, chợ đó làm sao có chợ bán thịt mặn được. Đi du lịch sang Ấn Độ quý vị, tìm đồ mặn là khó vô cùng. Tìm đồ sang thì vô số, ở đâu cũng đồ chay hết trơn. Trong ký túc xá, dù là ký túc xá cho người ngoại quốc cũng ăn chay à, chịu chịu thôi. Ấn Độ là như vậy, Ấn Độ không chịu ai cả. Anh vào trong nền văn hóa Ấn Độ, anh phải theo cái nền văn hóa đó. Còn anh đi ngược lại những qua đó thì anh chịu khổ, anh chịu không. Cho nên nếu mà chúng ta vào Ấn Độ, chúng ta có điều kiện để tu tập nhiều lắm rồi, bởi vì cái môi trường hoàn cảnh nó khó khăn, cái điều kiện nó khắc nghiệt, cái đời sống nó rẻ rúng, cái mạng sống con người bị chinh phục bởi khí hậu thời tiết, cái nghèo, cái khổ, cái đau, cái bất công, rồi cái phân biệt chủng tộc, rồi cái phân chia gia cấp, rồi phân biệt nam nữ, tất cả những cái đó nó làm cho con người dễ dàng tu lắm. Trong khổ đau người ta tu dễ dàng hơn là trong hạnh phúc. Trong khổ đau người ta tìm được con đường dễ dàng hơn là trong hạnh phúc. Nó là như vậy thôi. Cho nên nó là vấn đề ăn chay mặn, nó là một vấn đề rất là nhức nhối. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta muốn làm đạo ở Ấn Độ, chúng ta phải ăn chay thường. Dầu Nam Tông, Bắc Tông cũng cần thiết. Chúng ta có thể bỏ quên đi những cái truyền thống, những cái cách mà trong quá khứ các vị thầy của mình đã lý giải rằng được phép ăn tam tình dục thế này, ngũ tình dục thế kia, thất tình dục thế nọ, hoặc là củ tình dục, dầu là như vậy đi nữa. Chúng ta phải biết rằng là vấn đề ngay cả người phương Tây ngày nay họ còn ăn chay, mặc dù họ không hiểu đạo lý là gì cả, nhưng họ ăn chay vì lý do sức khỏe, ăn chay vì không muốn cho mình bị béo phì, ăn chay vì không muốn cho gọi là mình bị những chứng bệnh là mỡ trong máu, ăn chay vì không muốn cho mình bị gọi là nghẽn động mạch, ăn chay không vì muốn cho mình không bị những chứng bệnh tim, hay là tai biến mạch máu não, vân vân, nhiều chứng bệnh khác nữa, gan hay là thận vân vân đó. Vì lý do sức khỏe họ còn có thể gián tiếp tạo những hạt giống từ bi bố thí sự sống. Huống hồ là những người Phật tử được giảng dạy về cái lòng từ bi nhiều nhất ở trong các tôn giáo trên thế giới này, và kinh điển nhà Phật là kinh điển nói về lòng từ bi đó là sâu sắc nhất, toàn diện nhất so với tất cả các kinh thánh trên thế giới. Chúng tôi dám tuyên đoán như vậy, chúng tôi dám khẳng định như vậy mà không sợ bị sai lầm. Quý vị không tin cứ đọc vào các kinh thánh sẽ thấy là các vị chúa của các kinh thánh đã dạy gì vậy, chỉ mà tình thương không có. Các học thuyết các tôn giáo nhất hàng thường nói gì đây, vật dũng nhân, có nghĩa là các loài động vật được sanh ra bởi cái bàn tay thương tổ của thượng tế phục vụ cho mạng sống của con người, tạo cái khẩu phần khẩu vị tốt cho con người. Các học thuyết đó được những người tôn giáo đó chấp nhận. Mà nếu chúng ta đặt là một cái câu hỏi thôi thì chúng ta thấy nó vô lý ngay từ ban đầu nè. Nếu như chúng ta chấp nhận vật dưỡng nhân như một chân lý thì liệu khi chúng ta vào trong rừng sâu ví dụ tới những cánh rừng Amazon hay là những cái cánh rừng nhiệt đới đó, là thú dữ nó nhiều lắm, thú ăn thịt vô số luôn. Lúc đó đó nó lại ăn thịt mình, mình có thể dám nói rằng là nhân dưỡng vật không? Nếu mình trả lời là không thì đừng có nói là vật dưỡng nhân. Như vậy chẳng qua là mình mạnh, mình ăn cái kẻ yếu của mình, đó là nó phục vụ cho mình, nó sinh ra để lo cho mạng sống của mình. Rồi bây giờ mình yếu hơn con cọp, mình yếu hơn con chó sói, mình yếu hơn con cá sấu, mà tại sao mình dám nói là nhân dưỡng vật đi? Nó mất công bằng không à? Cho nên mình thấy có gì đó nó không thể chấp nhận được. Vấn đề chỗ là mình ăn hiếp nó, mình mạnh hơn nó, mình khôn nó, mình ma lanh hơn nó, mình có phương tiện hơn nó, mình có súng, có dao, có gậy, có gọc, có những cái để mà khống chế được một cái con voi to bự gấp 10 lần mình vẫn có thể bắt được nó. Một cái con cá heo cỡ này cỡ nọ mình có thể bắn nó chết ở dưới biển thế này thế kia. Rồi mình nói rằng là nó phải phục vụ cho mình, chuyện đó là không công bằng. Cho nên đó, trong trường hợp ăn chay vận mặn, dĩ nhiên là cái trực tiếp và gián tiếp nó cao lắm. Do đó cái lỗi là phải đó, chúng tôi không nói. Chứ mà chúng tôi chỉ nói rằng nếu chúng ta ăn chay thì chúng ta rất là tốt. Nếu chúng ta nuôi được lòng từ bi qua ăn chay thì cái đạo lý nhân quả, đạo lý tình thương, cái chiến tranh nó không được xuất hiện chỗ này chỗ kia. Ở trong nhà Phật có nói như là nhất thiết sát, nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, thập phương hà xứ động đạo minh. Nếu như tất cả các loài chúng sanh, đặc biệt là con người không còn cái nghiệp sát, không giết các loài động vật nữa, thì trên cuộc đời này không còn cái chỗ nào có chiến tranh, có tan vỡ, có khổ đau nào. Thế nhân quả là như vậy. Bây giờ chúng ta giết những cái loài động vật đó đi, dĩ nhiên nó chết. Nếu chúng ta có những cái máy đo điện tâm đồ, chúng ta đặt vào trong cái tim của nó, chúng ta đo cái não của nó, chúng ta sẽ thấy là cái bắn loạn, cái khổ đau, cái thất thanh của nó diễn ra một cái sự sân hận lớn. Và trong cái sân hận như vậy đó, nó làm ảnh hưởng đến cái thịt ở trong máu, trong xương của nó đó, mà chúng ta ăn vào cái độc tố nó gia tăng, đó là ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Như vậy qua cái bực tức nó được biểu đạt trong lúc mà nó chết một cách dễ dùng la thất thanh như vậy đó, thì cái lòng sân hận của nó rất là lớn và nó thu chúng ta. Cho nên nếu kiếp sau này nó sanh ra làm người thì bỗng dưng là đến một lúc nào đó nó kiếm chuyện với mình à. Chỉ cần một cái chuyện mà đơn giản thôi, một cái xích mích nhỏ thôi, hai bên có thể ẩu đả với nhau. Nhân quả là nó được bị biến dạng theo cách này hoặc cách kia. Chúng ta giết thì gặp người khác, chúng ta có thể chặt. Chúng ta nếu có một cái con dao chặt được một cây cỏ, chúng ta có thể lấy con dao đó chặt một cái cổ gà. Chúng ta chặt được một cổ gà thì chúng ta có thể chặt được một cổ người. Đó, cái động tác chặt từ cái chỗ này, từ cái A qua cái B, nó chỉ là một động tác. Và cái quan trọng đó, nếu như trong cái hành động chặt của chúng ta là một sự sân hận, một sự bức bức, thì cái hạt giống của tâm này, con dao của tâm này, nó chính là cái điều kiện để chúng ta làm những việc chiến tranh, đổ máu, tan xương, nát thịt ở trong cuộc đời này. Cho nên nhà Phật có dạy chúng ta tại sao nên lượng con từ bi. Bởi vì khi chúng ta thương được cái loài động vật thì chúng ta không thể nào giết con người. Nó hay cái đó, nó là một cái quy luật là kéo theo. Có cái tốt này thì nó dẫn theo cái tốt khác, mắc theo cái tốt này nó kéo theo cái xấu kia. Nó là một quy luật rất là tất yếu, rất là nhân quả. Cho nên đó là ăn chay không chỉ đơn thuần là vấn đề sức khỏe, không chỉ đơn thuần là vấn đề tình thương, không chỉ đơn thuần là vấn đề là ban bố sự sống, không chỉ đơn thuần là vấn đề gọi là thiết lập cái tính bình đẳng về quyền sống giữa con người động vật, mà nó còn ở chỗ là chúng ta góp phần bảo vệ hòa bình ở đời hiện tại và tương lai theo một cách thức nhân quả như chúng tôi vừa phân tích. Nó rất là màu nhiệm, rất là chi tiết, nó rất là vi tế. Cho nên đó là tốt nhất là chúng ta nên ăn chay. Còn nếu không ăn thì chúng ta nên hạn chế ăn bằng cách là chúng ta ăn những cái đồ đã nguôi rồi. Nhưng mà trong trường hợp đó thì cái câu hỏi của người bạn chúng ta mới đặt ra, như vậy là chúng ta khôn quá, chúng ta đẩy cái phần khổ đau cho người khác, chúng ta mang cái phần hạnh phúc cho mình thì ráng chịu thôi, chứ bây giờ trong cái phần khổ đau hạnh phúc, ai tìm được cái hạnh phúc tốt thì người đó được hưởng, người đó không có tìm, người đó bị khổ đau. Bây giờ chúng ta thử quan sát cái con cá mà nó bơi dưới lòng nước đi. Tại sao cứ phải chừng vài chục giây thì theo loài cá nó phải ngốt đầu lên, nó thở một cái rồi nó mới lặn xuống nó bơi tiếp? Bởi vì nếu nó không làm như vậy nó sẽ chết. Nó sẽ chết thôi. Thì trong cái đời sống cũng vậy, chúng ta phải tìm cơ hội để chúng ta thở. Cái cơ hội thở đó có thể thở về tình thương, thở về sự sống, thở về sự đóng góp, thở về những giá trị. Chúng ta phải tìm đến cái nghiệp gọi là tốt nhiều nhất. Còn cái nghiệp xấu chúng ta hạn chế nó đi. Còn cái người nào không biết tìm thì người ta chịu thôi. Thì những người đó có thể là những con cá cứ lội hoài dưới nước mà không chịu ngóc lên thở thì họ dám chịu. Chứ biết sao giờ tìm cái tuyệt đối khó lắm, khó vô cùng. Cho nên là chúng ta nếu chưa ăn chay trường được thì ăn những cái loại mà đã được làm rồi. vì cái hạn chế nghiệp sát. Còn những người kia họ lợi dụng vào sự ăn thịt của chúng ta, ăn thịt các loài động vật để họ làm thế thì họ bị nghiệp sát đáng chịu. Cho nên chính vì vậy á, Đức Phật đã dạy trong kinh đó, cái nghề đồ tể, cái nghề giết hại, cái nghề gọi là bẫy chim, cái nghề bắt cá, cái nghề nhốt các loài động vật ở trong chuồng thuộc về sở thú là một cái nghề xấu. Đức Phật dùng một cái từ là tà mạng, tức là một cái nghề nó không có giá trị cao, và là người Phật tử chúng ta phải tránh xa những cái này, tránh xa thôi. Bởi vì dấn thân của đó, cái khổ đau nó sẽ có mặt ở hiện tại, còn nếu không ở hiện tại thì nó cũng ở trong tương lai. Cho nên trong cái trường hợp của mọi vấn đề đó, tìm một cái tuyệt đối rất là khó. Cho nên chúng ta có thể tìm một cái tương đối cao nhất có thể chấp nhận được, có thể có được những giá trị của an vui và hạnh phúc.